học Phật, trước tiên phải biết Phật là gì. Đây là điều quan trọng nhất. Học Phật là học làm Phật. Làm Phật là tâm này làm Phật. Chúng ta nhất định phải học chủ tâm của Phật, cách Phật dụng tâm. Như vậy mới là thật sự nắm bắt được gốc rễ. Niệm Phật thì mọi người đều biết niệm Phật, đều là niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nhưng mỗi một người đạt được kết quả là không như nhau. Có người có thể giảng sanh, có người không thể giảng sanh. Nói thật ra thì người được giảng sanh ít, người không được giảng sanh chiếm đa số. Cho dù giảng sanh rồi, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì phẩm vị cũng không tương đồng. Có người sanh thật báo trang nghiêm độ, có người sanh đồng cư độ. Vậy thì rốt cuộc nguyên nhân nằm ở đâu? Chúng ta cần phải hiểu rõ. Nguyên nhân chính là bạn đã tìm ra được căn gốc của Phật hay chưa? Căn gốc của Phật là gì? Thế Tôn trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói với chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta ngày ngày đọc, nói thật ra đều là lơ là cẩu thả, không thể lãnh hội được. Các bạn xem trên kinh nói đến tam bối giảng sanh và giảng sanh chánh nhân. Thế Tôn đặc biệt nhấn mạnh phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Bạn xem thượng bối, trung bối, hạ bối, cho đến tam bối nhất tâm, đều không thể lìa khỏi tám chữ này. Nếu làm được nhất hướng chuyên niệm rồi nhưng chưa phát tâm bồ đề, vậy thì không thể giảng sanh. Dù có chăm chỉ niệm Phật đến mấy, người xưa có câu một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu. Cũng không thể giảng sanh. Nếu phát tâm bồ đề rồi, có người phát tâm rất viên mãn, có người phát tâm không viên mãn, có thể giảng sanh. Giảng sanh phẩm vị không giống nhau. Cho nên Thiện Đạo Đại Sư nói rất hay: phẩm vị giảng sanh khác nhau đều ở tại gặp duyên không đồng. Câu nói này rất hay. Bạn gặp được duyên thù thắng, đối với đạo lý, lý sự, nhân quả trong đó bạn đều hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch, thì trong cuộc đời này của bạn có thể tu thành thật báo độ thượng phẩm thượng sanh. Nếu như chưa nắm rõ, phát một chút bồ đề tâm, tương ứng với bồ đề tâm cũng có thể được giảng sanh đến phàm thánh đồng cư độ. Sự khác biệt rất lớn. Vậy thế nào là tâm bồ đề viên mãn? Thế Tôn trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh nói với chúng ta là tâm chí thành, thâm tâm hồi hướng phát nguyện tâm. Cách nói này chúng ta cũng không dễ hiểu. Bồ Tát Mã Minh trong Khởi Tín Luận nói với chúng ta: trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Nhưng vẫn không dễ hiểu. Đem kinh luận tổng hợp lại để xem thì tương đối dễ dàng lãnh hội. Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ thực sự cứu cánh viên mãn. Hay nói cách khác, phàm phu chúng ta là mê, mê mà không giác. Tâm Bồ Đề là tâm giác mà không mê. Chúng tôi suy nghĩ cho rất nhiều bạn đồng tu hiện nay. Để cho dễ hiểu, chúng tôi viết Tâm Bồ Đề thành 10 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. 10 chữ này chính là Tâm Bồ Đề. Chúng ta cần nắm bắt được 10 chữ này để biến thành tâm của chính mình. Trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, trong giao tiếp, trong xử sự đãi người tiếp vật, chúng ta dùng tâm chân thành. Thế nào gọi là tâm chân thành? Cổ Đại Đức dạy chúng ta: một niệm chẳng sanh thì gọi là thành. Trong tâm chân thành không có ý niệm. Điều này trên Kinh Phật đã nói rất nhiều. Chân tâm ly niệm. Hay nói cách khác, có ý niệm thì ý niệm này là vọng tâm, không phải chân tâm. Chân tâm không có ý niệm. Từ đó cho biết, khi chúng ta không sanh khởi một niệm thì lúc đó là chân tâm. Cảnh giới rất khó thể hội, nên chúng ta vẫn phải nghe theo giáo huấn của Phật Đà. Chân tâm của chúng ta tại vì sao lại biến thành vọng tâm? Phật nói: bởi do vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Chúng ta hiểu được vọng tâm của chúng ta rồi. Chúng ta có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Rơi vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước thì tâm chúng ta dùng là vọng tâm. Vọng tâm là tâm luân hồi. Dùng tâm luân hồi tu bất kỳ pháp môn gì cũng không thoát khỏi luân hồi. Làm thế nào để chuyển biến tâm luân hồi thành tâm Bồ Đề? Sự việc này rất cấp bách. Chúng ta hiểu được đạo lý này cũng sẽ hiểu được phương pháp chuyển biến. Đó chính là chúng ta nhất định không dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần bạn không dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước thì tâm của bạn chính là tâm Bồ Đề. Tâm của bạn là tâm chân thành. Nếu sang tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước vào trong thì tâm của bạn biến thành vọng tâm. Điều này chính là căn gốc. Chúng ta dùng tâm này niệm Phật thì đó gọi là nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Như vậy mới tương ứng với Phật. Nếu như không phải tâm này thì sẽ không tương ứng, mà chỉ có thể ở trong Phật Pháp, trong một ít thiện căn mà thôi. Kết thiện duyên với A-di-đà Phật, kết thiện duyên với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nên trong cuộc đời này rất khó thành tựu. Cho nên nếu chúng ta thật sự muốn thành tựu, thật sự muốn trong đời này sanh đến thế giới Cực Lạc, thân cận A-di-đà Phật, thì khi chúng ta xử sự đãi người tiếp vật, chúng ta cần dùng chân tâm. Chúng ta dùng tâm chân thành, chúng ta dùng tâm thanh tịnh. Thế nào là tâm thanh tịnh? Là khi sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, nhất định không ô nhiễm, thì gọi là thanh tịnh. Thế nào là ô nhiễm? Mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, tham muốn, người Trung Quốc gọi là thất tình ngũ dục. Khi bạn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, trong tâm bạn sanh thất tình ngũ dục, thì bạn bị ô nhiễm rồi. Có thể có người muốn hỏi, nếu như tôi tiếp xúc với người bên ngoài không khởi thất tình ngũ dục, thì người này chẳng phải biến thành gỗ đá rồi sao? Vậy thì làm thế nào có thể chung sống với người khác được đây? Nên phải biết Phật dạy chúng ta là biểu diễn bên ngoài giống như người thế gian vậy. Nhìn thấy đáng yêu thích cũng ưa thích, nhìn thấy không dễ thương thì cũng có chán ghét. Đó là diễn kịch, không phải là thật. Trong tâm nhất định không nhiễm. Điều này gọi là lìa hết thảy tướng. Cho nên Phật Pháp ở thế gian không phá hoại thế gian Pháp. Bất hoại thế gian Pháp chính là biểu diễn rất sinh động, rất hoạt bát. Hơn nữa là dùng chân tâm biểu diễn, không phải là vọng tâm. Người thế gian nói ái, nói hận là giả, là hư tình giả ý. Tại vì sao vậy? Là vì tâm của họ là giả mà. Sáng nói yêu thương, đến tối thành hận thù, biến hóa quá lớn. Phật Bồ Tát tuy là biểu diễn, nhưng là chân tâm biểu diễn. Chân tâm giống như tấm gương, cho nên dụng tâm là như gương. Khi chúng ta cười thì người trong gương cũng cười. Khi chúng ta khóc, người trong gương cũng khóc. Chúng ta khóc cười có tâm, nhưng người trong gương khóc cười không có tâm. Biểu diễn giống thật vô cùng, nhưng người trong gương quả thật không có tình, không có chấp trước. Đó là trí huệ. Trí huệ cao độ, trí huệ viên mãn. Chúng ta học Phật là học từ chỗ này. Nếu theo cách nói của người thế gian thì ai có tình cảm thật sự? Phật Bồ Tát có tình cảm thật sự. Tình cảm thật sự đó gọi là từ bi. Người thế gian hư tình giả ý, nhất định không đáng tin cậy. Anh ấy nói anh ấy yêu bạn, bạn lắng nghe, bạn gật đầu, đó là lời giả dối, không phải là thật sự. Không nên tưởng thật. Nếu tưởng thật thì bạn phiền phức lớn rồi, bạn sẽ sanh phiền não, không nên cho là thật. Anh ấy nói hận bạn cũng là giả, qua hai ngày anh ấy liền tốt trở lại thôi. Cho nên người thế gian dụng tâm là hư tình giả ý, nhất định không phải là chân thật. Chúng ta học Phật cần học sự chân thật của Phật. Chúng ta là chân thật. Chân thật nhất định là thanh tịnh, nhất định là trí huệ. Bên trong nhất định không có tình thức. Phật từ bi đối với tất cả, thần ái thế nhân. Tình yêu đó đều là trí huệ, không phải là cảm tình. Cho nên tình yêu của các ngài là bình đẳng, không có hơn kém. Nếu chúng sanh có thể cảm nhận được tình yêu của chư Phật Bồ Tát, Thượng Đế Thánh Thần có thể cảm nhận được bao nhiêu, thì cần xem cách bạn dụng tâm. Bạn có mấy phần tâm chân thành thì bạn sẽ cảm nhận được mấy phần. Bạn có một phần thành kính thì bạn cảm nhận được một phần. Bạn có 10 phần thành kính thì bạn cảm nhận được 10 phần. Cho nên khi tu hành trước tiên cần phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề chính là tâm chân thành, tâm thanh tịnh. Các bạn phải nhớ kỹ, trong tâm thanh tịnh nhất định không có sự ô nhiễm của cảm tình. sự ô nhiễm trong cảm tình nghiêm trọng nhất là tự tư tự lợi, tham sân si mạn. Điều này là nghiêm trọng nhất, so với thất tình ngũ dục mà người Trung Quốc nói còn nghiêm trọng hơn. Như vậy cái tâm này mới thanh tịnh thật sự, vĩnh viễn không chịu sự ô nhiễm của cảnh giới bên ngoài. Bình đẳng, nhất định không có ngạo mạn. Đối đãi hết thảy chúng sanh, xem hết thảy chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Cho nên có bạn đồng tu hỏi tôi niệm A Di Đà Phật như thế nào, tôi cũng đã từng nói với các vị vài lần, tôi niệm Phật quả thật không giống như các vị. Trong suy nghĩ của tôi thì tận hư không biến pháp giới hết thảy chúng sanh đều là A Di Đà Phật. Sự kính trọng của tôi đối với hết thảy chúng sanh và sự tán thán cúng dường đối với hết thảy chúng sanh cùng với A Di Đà Phật tuyệt đối không có khác biệt. Chúng ta phải học tập. Điều này không phải là xem chúng sanh như là A-di-đà Phật, mà chúng sanh vốn dĩ là A-di-đà Phật, là do chính bản thân họ không biết. A-di-đà Phật có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa chính là vô lượng giác. Có chúng sanh nào mà không phải là vô lượng giác chứ? Có vị Phật Bồ Tát nào mà không phải là vô lượng giác? Mỗi mỗi đều là như vậy mà. Thế Tôn trong Kinh Hoa Nghiêm Xuất Hiện Phẩm nói quá hay: hết thảy chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai, nhưng vì vọng tưởng phân biệt nên không thể chứng đắc. Cho nên hết thảy chúng sanh đều là A Di Đà Phật. Chính do vì bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước nên bạn không thể chứng đắc. Chính bản thân bạn không biết bạn là A Di Đà Phật, không biết hết thảy chúng sanh đều là A Di Đà Phật. Chúng ta thông qua sự học tập đối với Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Vãng Sanh, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, nhận thức ra rồi, thể hội được rồi. Thể hội được thì cần thực hiện. Thực hiện chính là hết thảy chúng sanh đều là chư Phật Như Lai, đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật tương lai. Đây là điều mà Phật trên kinh thường nói đến, chúng ta cần thực sự làm đến được. Cho nên trước tiên phải nói về dụng tâm. Học Phật trước tiên phải nói đến dụng tâm. Nhất định phải có đủ năm cái tâm này. Tâm Bồ Đề nói ba tâm, chúng ta hiện nay nói năm tâm. Năm tâm chính là ba tâm: tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Nhất định phải yêu thương bảo vệ hết thảy chúng sanh chân thành, quan tâm hết thảy chúng sanh, chăm sóc hết thảy chúng sanh. Nhất định không thể có phân biệt. Buổi tối hôm nay là buổi lễ lớn của Đạo Cơ Đốc và Thiên Chúa Giáo, là đêm trước ngày Chúa Giêsu ra đời, là đêm Giáng sinh. Đại giáo chủ ở đây, người Trung Quốc chúng ta gọi là Hồng Y Giáo Chủ, là lãnh tụ cao nhất của Thiên Chúa Giáo ở quốc gia này. Ông mời chúng tôi tham gia cầu nguyện của đêm Giáng sinh tối nay. Chúng tôi hôm nay đều tham dự. Vì vậy một lát nữa mọi người sẽ cạo tóc, diện mạo cần trang nghiêm. Chúng tôi mặc áo hải thanh, mặc đại lễ phục. Đây là việc trọng đại trong lịch sử tôn giáo, trước đây chưa hề có. Nếu người xuất gia và Thiên Chúa giáo, họ cũng là người xuất gia. Chúng tôi cùng nhau đón đêm Giáng sinh, cùng nhau cầu nguyện. Sự hiếu kính chân thành của chúng ta đối với Thiên Chúa giáo là lời giáo huấn của Phật Đà. Bạn xem nhà Phật chúng ta, mùng một Tết hàng năm, việc đầu tiên chính là cúng thiên. Cúng thiên là gì? Cúng thiên chính là lễ kính đối với Thiên Chúa. Đó là việc đầu tiên. Cho nên chúng tôi hôm nay tham gia đêm Giáng sinh này là một nghi thức chúng ta cúng thiên. Cho nên cần phải rất cung kính, rất chân thành mà thực hiện. Có điều nghi thức không dùng nghi thức của nhà Phật chúng ta, mà dùng nghi thức của Thiên Chúa giáo, đều như nhau thôi. Nhập gia tùy tục mà, không có một điều gì là không tốt. Người vừa phát tâm Bồ Đề thì tất cả tội chướng đều tiêu trừ sạch rồi. Hết thảy oan gia trái chủ đều được phước. Vì sao vậy? Là vì chúng ta có quan hệ với họ. Chúng ta phát tâm Bồ Đề liền thành đạo vô thượng. Nếu không phát tâm Bồ Đề thì bạn là phàm phu. Tâm Bồ Đề vừa phát, các bạn xem trên Kinh Đại Thừa nói là liền nhập vào quả vị viên sơ trụ. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát gọi là phát tâm trụ. Trong biệt giáo thì chính là quả vị sơ địa. Chúng ta cần dùng tâm này để niệm Phật thì bạn nhất định có thể giảng sanh. Nếu như chúng ta dùng tâm Bồ Đề thực hiện vào trong cuộc sống, thực hiện trên toàn bộ con người chúng ta 24 tiếng hàng ngày, niệm niệm đều không quên tâm Bồ Đề, niệm niệm không lìa tâm Bồ Đề, vậy thì xin chúc mừng bạn, lần này bạn niệm Phật cầu giảng sanh sẽ sanh thật báo trang nghiêm độ, không phải là phàm thánh đồng cư độ. Vậy phương pháp thực hiện như thế nào? Phật có dạy chúng ta không? Phật dạy rồi. Nhưng tiếc là chúng ta lơ là, không để ý. Bạn chưa chăm chỉ học tập. Nếu như bạn chăm chỉ học tập thì cuộc đời này nhất định sanh thật báo trang nghiêm độ. Phật dạy chúng ta điều gì? Tịnh Tông học hội của chúng ta khi thành lập, tôi đã viết duyên khởi. Trong duyên khởi tôi đã viết ra cương lĩnh tu hành tịnh độ có năm khoa mục là tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, phổ hiền thập nguyện. Đây là sự thực hiện viên mãn của tâm Bồ Đề. Niệm Phật giảng sanh là thật báo độ thượng thượng phẩm giảng sanh. Bạn và tâm của Phật, niệm của Phật, hành vi của Phật hoàn toàn tương ưng. Hãy Tiếp theo chúng ta còn thời gian 1 tiếng rưỡi. Tôi muốn nói với các bạn là làm thế nào để thực hiện tâm Bồ Đề của chúng ta vào trong cuộc sống, đi vào chi tiết của toàn bộ quá trình đời sống của chúng ta. Chúng ta niệm Phật như thế này thì đó chính là nguyện thứ 18 nói: một niệm 10 niệm nhất định vãng sanh, hơn nữa là vãng sanh phẩm vị cao. Được rồi, thời gian buổi giảng này đã hết, chúng ta nghỉ một lát. A Di Đà Phật.
Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.